ba đã ngoại tình và cũng đã có con rồi.
Dạ nói thật thì cái lúc này em kể ra như này em hơi buồn, em muốn khóc. Thật sự thì em cũng đã quen với cái việc này rồi, em cũng biết là ba mình là người như vậy rồi, nhưng mà chỉ là em chưa có kể cái này với ai bao giờ. Em không có biết phải làm sao nữa, bởi vì con gái của em là lớp 5, em trai của em thì bị tự kỷ. Em sợ là em không nói với mẹ đi mà mẹ tự biết được việc đó, em sợ là mẹ sẽ không vượt qua được.
Có những nỗi đau chẳng ai muốn đối diện, có những sự thật khiến trái tim vỡ vụn. Đây là câu chuyện của một bạn học sinh lớp 11, cái độ tuổi đáng lẽ chỉ cần lo học tập và tận hưởng tuổi trẻ. Nhưng giờ cứ nhắc đến ba là chỉ muốn khóc lớn. Nếu nói sự thật thì mẹ sẽ sụp đổ, nhưng nếu cứ im lặng thì lại giấu mẹ một bí mật quá tàn nhẫn. Đây là podcast Bạn ổn không, nơi chuyên gia sẽ giúp bạn tháo gỡ những bế tắc trong cuộc sống, trong gia đình, tình yêu đôi lứa. Chương trình có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Khi cần tư vấn, bạn hãy liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn ổn không. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
Ba em ngoại tình thì em biết việc này từ hồi lớp 9 rồi, nhưng mà do hồi đó em chưa có những cái bằng chứng chắc chắn cho nên là em chưa có dám nói với mẹ. Thì lên lớp 11, lúc đó là ba em có đưa cho em một cái điện thoại cũ của ba. Xong là hồi xưa là ba em cũng đã từng ngoại tình rồi. Mẹ em cũng biết, cũng cho ba, và cũng đã cho ba một cơ hội. Thì theo như thói quen, em vô em mua ảnh, nó có một cái phần thùng rác thì em cũng vô đó kiểm tra thử. Thì em mới thấy là ba đã ngoại tình và cũng đã có con rồi.
Dạ nói thật thì cái lúc này em kể ra như này em hơi buồn. Thật sự thì em cũng đã quen với cái việc này rồi, em cũng biết là ba mình là người như vậy rồi, nhưng mà chỉ là em chưa có kể cái này với ai bao giờ. Em muốn khóc.
Em cứ khóc đi, khóc được cũng tốt em à. Nhiều khi mình kìm nén quá, nó làm cho mình, bên trong mình nó quá hỗn loạn. Đôi khi khóc cũng giúp mình chữa lành được.
Dạ lúc đó là em có vô Messenger, em thấy có một tài khoản tên là Cúc. Cái em cũng nghi là cái người này là người mà ba đang ngoại tình. Thì em vô được tài khoản của người đó, xong em vô được tin nhắn là người đó nhắn tin với ba em. Rồi em cũng đọc từ đầu tới cuối luôn. Em biết là ba quen người này từ hồi cũng lâu rồi. Kiểu lúc đó là quen chơi thôi mà không ngờ là có con. Ba em cũng chịu trách nhiệm với người ta. Nói chung là với hai bên gia đình hiện tại thì ba em lo cho hai bên gia đình rất là tốt. Nhưng mà em không có biết phải làm sao nữa. Bởi vì con gái của em là lớp 5, em trai của em thì bị tự kỷ. Bây giờ mà em im lặng thì gia đình của em sẽ rất là ổn. Nhưng mà em sợ là về mốt về sau, nếu như mà em không nói với mẹ đi mà mẹ tự biết được việc đó, em sợ là mẹ sẽ không vượt qua được. Ba có hai người vợ đi, em không biết về sau sẽ như nào nữa. Nhưng mà em sợ là tới cái lúc mà em chưa ổn định, mà cái chuyện nó lòi ra thì em lại không có đủ thời gian để em lo cho các em và mẹ. Bởi vì hiện tại em cũng lớp 11 và em sắp đi học đại học rồi. Và em nghĩ là nếu như bây giờ mà em nói ra thì em sẽ chọn nó vào mùa hè, rồi giúp mẹ chữa lành có cái đợt của mẹ như nào. Bởi vì em còn một năm lớp 12 nữa, em có đủ thời gian ở bên mẹ cũng như là các em để giúp người nhà của mình. Mà em sợ là nếu như mà em im lặng á, thì một ngày nào đó em sẽ không có đủ thời gian để em quan tâm mẹ và các em. Thật sự thì em cũng đã quen với cái việc mà ba mình ngoại tình rồi. Bởi vì cái việc này là ba em đã làm từng, em nghĩ không phải một mà là rất là nhiều lần sau lưng mẹ em rồi. Mà mẹ em biết, nhưng mà cũng vì các con nên là mẹ em mới gắt bỏ qua cho ba. Nhưng mà có một lần là ba em kêu là ba em đi bàn công chuyện ở, nó là một cái tiệm cà phê. Cái này mẹ em đi ngang qua chỗ đó, xong rồi lúc về nhà em thấy ba mẹ cãi nhau trong phòng, là mẹ thì mẹ thấy ba ở trong phòng kính với người đó. Em không biết là sự thật như nào, nhưng mà lúc đó mẹ em khóc nhiều lắm. Em cảm giác là mẹ em bị tổn thương rất là nhiều mà mẹ cũng không thể nào tin được. Và phải mất cả tuần mẹ em mới thật sự là bình tĩnh được. Nếu như bây giờ mà em nói ra thì mẹ phải chịu một cái cú sốc rất là lớn. Nhưng mà nếu như mà để quá lâu đi mà không có em ở bên cạnh thì cái tổn thương của mẹ nó càng nhiều hơn. Nên là em cũng muốn nói ra nhưng mà em hơi do dự. Em chỉ lo cho mẹ với các em thôi.
Khi người cha người mẹ không thực hiện được cái trách nhiệm bổn phận của người của mình lo cho con cái, những cái hành vi của họ có thể ảnh hưởng con cái rất nhiều. thì họ làm cho những cái đứa trẻ vô hình là phải lớn hơn tuổi của những đứa trẻ đó và phải lo nghĩ thay là người lớn, và thậm chí là làm thay vai trò của người lớn. Là như em hiện tại, em là còn là con, nhưng em đang phải lo cho ba mẹ của em, lo cho các em của em, mà cái đó là cái việc đáng nhẽ là ba mẹ em phải làm. Lo đây không chỉ là về ăn mặc đâu các em, lo về cả tinh thần, về tư tưởng, về tâm lý, về đời sống đó. Và chính vì cái trọng trách nó lớn với em coi nó là việc quan trọng, nên là em đang kìm nén đi những cái nhu cầu cá nhân ấy. Điều em làm là tốt, tuy nhiên đừng gạt bỏ đi những cảm xúc, vấn đề bên trong mình ha. Bởi vì nếu mình kìm nén nó nhiều, dần dần đến một ngày nào đó nó sẽ bùng phát lên, nó sẽ quật lại mình đó. Thì việc mình giúp mẹ và em là tốt, nhưng mà mình cũng phải quan tâm đến việc giúp mình nữa. Việc ba ngoại tình là từ lâu mẹ em đã biết rồi phải không nào?
Dạ. Yeah.
Nhưng có lẽ là do những cái khó khăn nhất định từ phía mẹ em, hoặc là những mong muốn, nhu cầu, hoặc là phẩm chất nào đó từ phía mẹ em, nên là mẹ em vẫn chấp nhận điều đó mà không có tính đến việc chia tay phải không?
Dạ. Yeah.
Ví dụ như là em tự kỷ là bé đó mấy tuổi?
Dạ, yeah, cũng 14 tuổi rồi.
Bé đó là bé trai hả?
Dạ. Yeah. Hiện tại bạn vẫn rất là phụ thuộc vào mẹ em nhiều. Việc ăn uống thì vẫn lo cho mình được, còn những cái việc như là vệ sinh thì vẫn phải dựa mẹ. Mẹ vẫn đang tập nói nhưng mà cũng chưa có phát triển bao nhiêu.
Ồ, vậy là khó khăn lắm luôn cho mẹ em đó. Vậy thì mình phải chấp nhận là trường hợp của em là sẽ khó khăn như vậy lâu dài đó. Đặc biệt là ngoài 6 tuổi mà chưa nói được á, thì sẽ là rất khó để bé đó có thể phát triển ngôn ngữ được gần bình thường so với trẻ bình thường nha. Thế thì mình biết để mình không có kỳ vọng quá, cũng không cưỡng cầu quá, và mình chuẩn bị dự phòng những cái giải pháp cần thiết cho cái trường hợp là bé ấy có thể là sẽ phụ thuộc với mẹ em lâu dài cả đời ha. Đấy, như thế thì có thể là mẹ em rất cần nhiều nguồn lực mà giúp cho bạn đó. Mà trong gia đình em ai là làm kinh tế chính?
Ba mẹ em sẽ san đều cho nhau á, là không có dồn gánh vô một người nhiều quá. Ba em làm bất động sản, mẹ em thì làm buôn bán dép. Ba em sẽ lo về những cái vấn đề học tập nó lớn hơn, còn mẹ em sẽ lo về những cái vấn đề nó nhỏ hơn. Ví dụ như là ba em sẽ lo cho anh hai của em và thằng em bị tự kỷ, còn mẹ em sẽ lo cho em gái của em cũng như là em.
Nhà em có 4 anh chị em cơ à?
Dạ. Anh trai em hiện sinh 2001, là hiện đang đi làm.
Em cũng sắp qua 18 tuổi phải không?
Dạ.
Thế thì chủ yếu là còn hai cái bạn nhỏ thôi. Thế nếu mẹ mà một mình lo cho một bạn tự kỷ thôi thì mẹ có lo nổi không?
Dạ, tại mẹ em bán dép ở nhà luôn, là sẽ vừa làm mà vừa chăm sóc cho bạn ở nhà luôn. Ba em bạn hồi trước là sẽ lo tiền bạn ấy đi học. Nhưng mà sau mấy năm học thì thấy không có hiệu quả lắm, thì cũng đã bắt đầu là không cho bạn ấy đi học nữa, và ở nhà là chỉ có mẹ em lo cho bạn thôi.
Có lẽ đó cũng là lý do vì sao mẹ em phải cân nhắc rất nhiều, mặc dù mẹ em đau khổ nhưng mẹ em vẫn phải chấp nhận cái cuộc hôn nhân đó đấy. Tình trạng này mẹ em rất khó ly hôn, tại vì người mẹ thương con lắm em mà, và cả chuối đắm đuối vì con mà ha. Mất cha để ăn cơm với cá mà mất má thì liêm lã ngoài đường á. Mà nuôi người con tự kỷ thì khó hơn nhiều. Nhà em có theo tôn giáo nào không?
Dạ, nhà em là ba em theo Phật, mẹ em theo Chúa.
Em có theo đạo nào trong hai đạo đó không?
Dạ, em không có theo.
Ok, nhưng thêm một cái lý do này em này, nó là một sự khác biệt rất lớn giữa hai tôn giáo này nhé. Ở bên Phật giáo á, nếu sống với nhau mà không có thấy hòa hợp, mà không thấy tốt đẹp thì thôi buông được, hoặc là duyên lợi nó hết. Và trong hôn nhân Công giáo lại có một cái điều ngặt nghèo hơn, nghiêm khắc hơn trong các cái đạo khác, đó là một vợ một chồng duy nhất thôi. Thế nên là với mẹ em ở đây, khi mà mẹ em vừa có một người con tự kỷ lại vừa thêm đạo gốc Công giáo nữa, thì mẹ em sẽ không phải là đối tượng chấp nhận cái chuyện ly hôn đâu em ạ. Với ba em giờ cũng là rất khó khăn rồi, vì ba em lại có cả con với người ta rồi. Nó không khác gì là đang có hai gia đình cùng một lúc đâu em ạ. Và ba em bỏ ai cũng không được nữa. Thế là đòi buộc ba phải bỏ người này người kia là chắc là cũng rất khó với trường hợp của ba em hiện tại nhá. Thì em có thể hỏi dò mẹ để xem là mẹ có cái suy nghĩ gì nếu có những cái chuyện như thế trong đời sống. Mà trước khi hỏi như thế thì mình cũng nên nói chuyện trước để xem là tình hình tâm lý của mẹ hiện nay ra sao, bằng cái cách là hỏi xem mẹ có ổn không, chuyện của bố mẹ như vậy mẹ thấy thế nào, hỏi mẹ xem mẹ có định hướng hoặc là dự tính gì cho tương lai của gia đình, cho các em không. Và mẹ được bộc bạch chia sẻ ra, mẹ cũng sẽ đỡ phải ôm những cái khổ đau đấy một mình. Bởi vì khi ta ôm những khổ đau một mình thì cái nỗi khổ đau đó tăng lên rất nhiều lần em ạ. Chỉ cần đơn giản là em hỏi ha, em lắng nghe thôi thì cũng đã giúp được mẹ phần nào rồi ha. Còn về cái việc em có nói ra hay không thì sự thật là nó đã diễn ra rồi đúng không nào. Em không nói thì cũng có thể ai đó sau này biết cũng sẽ nói thôi. Cái việc quan trọng nhất đây là mình chuẩn bị những cái gì cần thiết để khi cái điều đó xảy ra ấy, thì là mình đã ổn định mọi thứ cho cái điều đó cho mình và cho mẹ mình rồi. Chuẩn bị tinh thần cho 4 anh chị em. Vậy thì tập trung vào cái việc chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị nhiều thứ cho cái việc khi nó xảy ra thì sẽ như thế nào. Từ mẹ em từ bây giờ phải biết cách tiết kiệm tiền dần đi. tiết kiệm tiền dần, để trong trường hợp xấu nhất là họ chia tay, chị nghĩ là sẽ không xảy ra trường hợp chia tay đâu. Nó sẽ khó để xảy ra trường hợp ly hôn trong trường hợp của nhà em lắm. Thế bây giờ ở đây có thể trò chuyện với mẹ về việc là mẹ ơi, mẹ tiết kiệm tiền nhiều hơn, mẹ để dành tiền riêng ra một cái khoản không bao giờ động vào, để coi như cái khoản sau này mẹ có thể tự lo được cho em trai của em á. Và cho mẹ, bởi vì em ý rất là cần mẹ, em phụ thuộc vào mẹ, mẹ có sức khỏe lo cho em. Cái khoản đấy mẹ để riêng ra, không động vào và cũng không cần phải báo cho ai biết hết cũng được. Cứ nói như vậy, và bọn con cũng biết là điều đấy là cần thiết. Vì có thể sau này khi chúng con thành đạt thì chúng con có thể giúp đỡ phần nào. Nếu trường hợp chúng con không thành đạt thì chúng cũng đâu có giúp đỡ được cho mẹ và em đâu. Vì khi mẹ có vững vàng thì mẹ mới có tự tin được. Em yêu thương mẹ và em tôn trọng tất cả những cái lựa chọn quyết định của mẹ. Tuy nhiên dù chuyện gì xảy ra thì em rất là mong mẹ bình an, mẹ lựa chọn nó sáng suốt. Nếu mà muốn thật sự tốt cho mẹ thì đưa mẹ đến gặp, có một cái trung tâm chữa lành của các cái sơ, thì là họ cũng xử lý các vấn đề về hôn nhân gia đình đấy. Còn nếu khó nữa thì bảo mẹ em gặp cha linh mục á, cha xứ, trò chuyện hết ra, đừng giữ trong lòng những thứ đó để làm gì cả. Vì thực ra các cha xứ khi để trước khi trở thành cha xứ là họ phải học rất nhiều về, không chỉ về thần học, học về tâm lý học, về hôn nhân gia đình, về nhiều thứ lắm em à, để bao chứa được mẹ em, những khổ đau của mẹ em trong đó. Phải nói ra, đừng ôm giữ trong lòng mình một mình nhá. Người ta chỉ giữ một mình và tự xử lý khi người ta có đủ năng lực đó thôi. Thế nên là cần phải nói ra, cần phải tìm cái sự hỗ trợ phù hợp. Thì ba cũng như là nạn nhân của lòng tham trong ba, nó lớn quá, nó dẫn dắt ba đó phải chịu trách nhiệm với cái hậu quả đó, và bây giờ nó xảy ra mất rồi. Mình chỉ đau khổ khi mà cái kỳ vọng của mình nó không được thỏa mãn thôi. Nếu mẹ em còn kỳ vọng thì có thể sẽ còn đau khổ đấy. Là ba em là cái người có những điều này tốt thì cũng có những cái điều này là xấu. Có cái sự làm lụng chăm chỉ để mang kinh tế gia đình thì cũng có những cái xấu là ngoại tình nọ kia. Đó là cái hành vi của ba và mình phải chấp nhận nó là sự thật như thế. Chứ không phải là chấp nhận là ba cứ làm thế đi là không phải ha. Và em không có nghĩa vụ phải dạy mẹ em hay bố em là sống như thế nào trong cuộc đời này. Vì em còn là con họ cơ. Nên là nếu mà em không bảo được họ thì cũng không sao cả, là bình thường thôi. Và đừng cảm thấy có lỗi khi mà mình không thể giúp được mẹ hay bố, vì đấy không phải là trọng trách bổn phận hay là năng lực của em ha. Nên là em cứ sống tốt nhất trong cái khả năng của em, thì đấy là cái em trả hiếu tốt nhất cho ba mẹ rồi. Ba mình là người thường thôi, thì mình không có hài lòng, mình không chấp nhận cái chuyện đó, mình không đồng ý, không cổ vũ cái chuyện đó. Tuy nhiên cũng không cần thiết phải hận thù họ làm gì, bởi vì như thế nó giống như là mình găm một cái con dao găm vào tim mình vậy đó. Mà mình tưởng là làm cho họ đau nhưng thực ra là mình làm mình đau á. Nhưng mà có một cái để giúp em, để em đỡ đau khổ đó, em cứ viết hết những cái cảm xúc của em ra, cái suy nghĩ của em ra, kể cả những cái giận hờn của em, viết hết cả ra không sao cả. Viết ra xong rồi em đốt, em xé đi đó chị. Đây là cách đơn giản nhất trong cái việc tự giúp mình mà không có ai ở bên cạnh đó. Nó cũng là một trong những cách để gọi là đơn giản nhất trong việc là viết trị liệu đó. Và khi em xé, em đốt, em hãy hiểu rằng là em đang giải phóng tất cả cảm xúc đó đi. Em không giữ giữ nó nữa. Còn nếu được hơn nữa thì sau khi biết xong như vậy, xé đi xong như vậy, em nhận ra được cái điều gì, bài học gì cho riêng em thì tốt hơn nữa cho em. Được không?
Yeah.
Nên là ở đây cái điều chị muốn em quan tâm nhất chính là bản thân em. Làm sao để cho tinh thần và tâm lý mình ổn thỏa, giữ được sự tập trung cho học tập, để học tập thật tốt ha. Còn về mẹ thì em giúp được thêm chút nào thì tốt chút đó. Nếu được thì hướng dẫn mẹ cái cách viết như vậy, bảo mẹ viết xong rồi xé đi cũng được, đốt đi cũng được nhá.
Bây giờ chị đề nghị em là chỉ cần thiền thở thôi. Mỗi ngày em dành ít nhất là 5, 10 đến 15 phút làm cái việc đó, một lần, hai lần trong cái lúc mình nghỉ ngơi đó em. Quan sát hơi thở thôi thì em sẽ hoàn toàn thư giãn được cơ thể em và não bộ của em hơn nữa. Khi mà em tập trung hoàn toàn vào việc quan sát hơi thở thì dần dần là các cái vùng não khác nó được nghỉ ngơi. Chứ bình thường thì khi mình ngủ não mình cũng không nghỉ đâu em, nó vẫn hoạt động mà rồi em không biết đâu. Ha? Yeah. Thì ở đây nó sẽ được vào cái trạng thái gần như nó sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Những cái dồn nén năng lượng ở bên trong em nhờ vậy nó cũng được lưu thông và được giải phóng ra bên ngoài. Nhưng đấy là để mà đạt được cái ngưỡng đó thì là một cái quá trình phải cần thời gian một chút. Như vậy nó rất tốt cho em cả về tinh thần, cả về sức khỏe. Cái thứ hai là về cầu nguyện đó, sử dụng nó vì nó rất tốt cho em. Chị muốn em hướng tâm vào những cái điều tích cực và tốt đẹp. Bởi vì nếu lúc mình cầu nguyện mà mình không biết cách cầu nguyện thì đôi khi mình còn bị hại mình luôn nữa. Tại sao có những người họ cầu nguyện họ lại được như ý? Bởi vì họ hướng tâm hoàn toàn vào cái điều họ cầu nguyện, và cái điều cầu nguyện là một cái điều tích cực với họ. Thế thì cái gì em phát ra đấy nó rất là sâu và vô thức của em. Và em chẳng may em kích hoạt năng lượng tiêu cực, ví dụ em kể khổ, kể sở, kể lỗi người này người kia, thế thì nó sẽ thêm những cái tiêu cực nó gia tăng trong cuộc sống của em. Ví dụ em mong là mẹ em có thể khỏe mạnh về tinh thần, thế em nói em mong cái điều đó. Mẹ em có thể sáng suốt trong đời sống, có thể tự vững vàng được. Mong cho bố mẹ em biết cư xử với nhau tử tế và trách nhiệm với con cái, với gia đình. Được không nào?
Yeah.
Xem là mình có thể làm được cái gì tốt hoặc cái gì làm ngay thì làm. À, và đặc biệt quan trọng là sự chuẩn bị tinh thần vững vàng cho bản thân nhá.
Yeah.
Và chị mừng là vì em dù còn nhỏ nhưng em đã biết tìm đến những cái sự hỗ trợ cần thiết khi cần. Đấy là một cái năng lực rất là lớn ở con người mà không phải ai cũng có. Cái năng lực thực sự phải biết thích ứng và tìm giải pháp giải quyết vấn đề khi gặp những cái vấn đề lớn trong cuộc sống hoặc những cái chuyện nó không như ý hoặc những chuyện mình không thể giải quyết được. Học những kiến thức mới và thậm chí là đề nghị những sự hỗ trợ khi cần thiết, chứ không khư khư bám vào một cái thứ mãi mình có mà mình mãi không giải quyết được, như mẹ em ấy, mãi không giải quyết được nhưng vẫn cứ khư khư như vậy. Thì từ phía ba mình cũng không sợ làm gì cho ba được, từ phía mẹ mình cũng không làm gì cho mẹ được vì mình là người con thôi. Thì có lẽ từ phía em á, em có thể làm gì được cho mình ổn thỏa để sau này có thể là chỗ dựa tinh thần được cho mẹ em ấy, thì có lẽ là cái điều tốt nhất mà em có thể làm được. Em vẫn tập trung học hành được chứ?
Dạ được.
À, tốt ha. À, lo học hành thật tốt để sau này mình cũng có thể có công việc để mà nuôi thân ha. Và nếu làm tốt nữa mình có điều kiện kinh tế tài chính để mình lo được cho mẹ mình, cho em mình hoặc là cho gia đình nhỏ của mình, được không nào?
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
Thưa quý vị, nếu bạn cũng đang đối mặt với những bế tắc trong tình cảm, hôn nhân, gia đình, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Bạn Ổn Không, nơi các chuyên gia tâm lý luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.